Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Năm ngày 19 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: chính quyền Tổng thống Trump muốn triển khai gói kích cầu ngàn tỷ đô la; xích mích leo thang, Trung Quốc trục xuất ký giả Mỹ; Nga tung tin sai gây rắc sợ hãi về corona ở phương Tây; dịch COVID-19, Mỹ ngưng phỏng vấn cấp thị thực tại Việt Nam; một người Mỹ trở thành bệnh nhân COVID-19 thứ 68 ở Việt Nam; nữ danh ca Thái Thanh qua đời, hưởng thọ 86 tuổi. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Chính quyền Tổng thống Trump muốn triển khai gói kích cầu ngàn tỷ đô. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm 17 tháng 3 muốn triển khai gói kích cầu trị giá 1.000 tỷ đô la, trong đó bao gồm cả khoản tặng công dân Mỹ mỗi người lên tới 1.000 đô, nhằm giảm tác động kinh tế của dịch virus corona, theo hãng tin Reuters. Tin cho hay hiện tất cả 50 bang của Mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 với tổng số các ca vượt quá 6.400 người. Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đã đạt được tiến bộ trong chiến dịch chống COVID-19 đang lây lan nhanh. Theo Reuters, ông Trump dự đoán rằng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi chóng vánh khi các ca lây nhiễm chậm lại. Hãng tin Anh nói rằng sau nhiều ngày có tuyên bố giảm nhẹ mức độ tác động của COVID-19 và tập trung vào thị trường chứng khoán, chính quyền của ông Trump đã bắt đầu thúc đẩy các hành động nhanh chóng nhằm ngăn chặn các tác động về kinh tế lẫn nhân mạng. Reuters nói rằng gói kích cầu trị giá 1.000 tỷ đô la bao gồm cả khoảng 50 tỷ đô la dành cho các hãng hàng không đang đối mặt với khả năng bị phá sản. Xích mích leo thang, Trung Quốc trục xuất ký giả Mỹ. Trung Quốc sớm ngày 18 tháng 3 loan báo trả đũa việc Mỹ áp đặt giới hạn với ký giả Trung Quốc bằng các biện pháp bao gồm hủy thẻ cho phép phóng viên của New York Times, Wall Street Journal và Washington Post hành nghề tại Trung Quốc. Đây là hành động ăn miếng trả miếng giữa đôi bên sau khi Washington trong tháng này cắt giảm số công dân Trung Quốc được phép làm việc tại các hãng tin của Trung Quốc ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu công dân Mỹ làm việc cho ba tờ báo New York Times, Washington Post và Wall Street Journal ở Trung Quốc và những ký giả nào thẻ hành nghề hết hạn trong năm nay phải trả thẻ lại trong vòng 10 ngày và sẽ không được phép hành nghề ở Hoa Lục, Hồng Kông hay Macau. Trung Quốc cũng loan báo rằng ban Hoa ngữ của Đại tiếng nói Hoa Kỳ, tờ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post và tạp chí Time phải khai báo thông tin về nhân viên, tài chính, hoạt động và bất động sản ở Trung Quốc. Bắc Kinh cũng dọa sẽ có thêm biện pháp trả đũa nhắm vào các ký giả Mỹ. Tờ Washington Post lên án việc Trung Quốc tống xuất ký giả Mỹ và nói rằng hành động này là đáng tiếc giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc lây lan trên toàn cầu, khi thông tin rõ ràng trung thực về cách đáp ứng của quốc tế với virus corona là hết sức cần thiết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hành động của Trung Quốc có thể khiến người dân Trung Quốc và nhân dân trên thế giới bị thiếu thông tin trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra. Trong tháng này, khi cắt giảm số công dân Trung Quốc được phép làm việc cho các trụ sở truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ, Washington nói đó là sự trả đũa cho sự uy hiếp và sách nhiễu ký giả bấy lâu nay của Trung Quốc. Nga tung tin sai, reo rắc sợ hãi về corona ở phương Tây. Truyền thông Nga đã mở chiến dịch lớn phát tán các thông tin sai về virus corona gây sợ hãi và mất lòng tin lẫn nhau ở phương Tây, Reuters đưa tin, dẫn báo cáo của Liên minh châu Âu. Báo cáo nói rằng chiến dịch của Nga đã dùng tin giả bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp để gây nhiễu loạn cũng như làm cho EU khó có thể truyền tải phản ứng của tổ chức này về dịch bệnh. Điện Kremlin hôm 18 tháng 3 đã bác bỏ các cáo buộc mà Nga nói là vô căn cứ này. Reuters dẫn báo cáo nội bộ dài 9 trang đề ngày 16 tháng 3, trong đó nói rằng chiến dịch lớn phát tán các thông tin sai của truyền thông nhà nước của Nga cũng như các cơ quan tin tức thân Kremlin vẫn tiếp diễn, nhằm làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về y tế công ở các nước phương Tây. Dữ liệu của EU ghi nhận gần 90 trường hợp tung tin sai về virus corona kể từ ngày 22 tháng 1. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, chỉ ra điều ông nói là việc thiếu dẫn chứng cụ thể cũng như đường dẫn tới các cơ quan báo chí cụ thể trong tài liệu của EU.
Hôm 18 tháng 3, Hoa Kỳ tuyên bố ngừng phỏng vấn cấp thị thực tại Việt Nam trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng. Trước diễn biến của dịch COVID-19, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng phỏng vấn cấp thị thực, tuyên bố của Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm 18 tháng 3. Tuyên bố của phía Hoa Kỳ đưa ra một ngày sau khi Việt Nam loan báo tạm dừng cấp visa với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, trong vòng 30 ngày từ ngày 18 tháng 3 để hạn chế sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ vẫn xử lý hồ sơ gia hạn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời gian này. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện nếu dịch vụ phát triển nhanh của bưu điện Việt Nam và phát tín vẫn hoạt động bình thường, thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Trước đó, đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nhận được thông tin cho rằng chính phủ Việt Nam có thể sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế và cách ly bắt buộc 14 ngày kể từ ngày 18 tháng 3 đối với mọi du khách đến Việt Nam đã có thị thực. Điều này cũng áp dụng cho tất cả công dân Hoa Kỳ và những người sinh ra tại Việt Nam nhưng có hộ chiếu của quốc gia khác, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Hôm 17 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo rằng Việt Nam sẽ tạm dừng cấp visa với tất cả các nước trên thế giới trong vòng 30 ngày nhằm hạn chế đầu vào trong bối cảnh số người nhiễm virus corona chủng mới đang mỗi lúc một tăng. Tính đến ngày 18 tháng 3, Việt Nam đã có 68 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã dừng cấp thị thực tại Philippines từ ngày 16 tháng 3 và tại Trung Quốc từ ngày 3 tháng 2. Hôm 18 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận có thêm trường hợp thứ 68 nhiễm COVID-19. Đây là một nam công dân Mỹ sống tại Đà Nẵng, trước đó đã đi qua nhiều nước châu Âu. Trang Vietnamnet cho biết bệnh nhân 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt và kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang xác nhận dương tính với COVID-19. Từ ngày 11 tháng 2, bệnh nhân này xuất cảnh đi nước ngoài qua nhiều nước như Ấn Độ, Tây Ban Nha, Maroc, Thụy Sĩ, Đức, Hungary, Hà Lan, Singapore và quay về Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 3. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, sau khi khai báo y tế, bệnh nhân đã được cách ly tạm thời tại khu vực cách ly của cửa khẩu, kiểm tra y tế, sau đó được cách ly tại Bệnh viện 119 của Bộ Công an vào chiều cùng ngày, theo trang VTV. Đến trưa ngày 18 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 68 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi. Truyền thông Việt Nam cho biết hiện tại Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc nhất với 15 ca, Bình Thuận có 9 ca, Đà Nẵng có 4 ca, trong đó có 3 ca người nước ngoài. Vào tháng trước, một bệnh nhân Việt Kiều Mỹ, 73 tuổi, cũng đã nhiễm COVID-19 và đã được điều trị khỏi tại Việt Nam. Ông Tạ Hoa Kiên, quốc tịch Mỹ, người bị nhiễm bệnh sau khi quá cảnh ở tâm dịch Vũ Hán của Trung Quốc và đến Việt Nam. Sau một thời gian chữa trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, ông đã được xuất viện và về lại Mỹ hôm 28 tháng 2. Hôm 18 tháng 3, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Y tế Việt Nam cho biết bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 67 của Việt Nam là một bệnh nhân nam 36 tuổi, là người từng đi cùng bệnh nhân thứ 61 42 tuổi để tham dự một sự kiện tôn giáo tại một thánh đường ở Kuala Lumpur, Malaysia vào cuối tháng 2. Hôm 18 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, theo kế hoạch mới nhất, quân đội đã chuẩn bị 140 khu cách ly với 44.718 chỗ. Các khu cách ly của quân đội hiện đã sẵn sàng cơ sở vật chất để tiếp nhận gần 38.000 người vào cách ly. Cổng thông tin chính phủ trích lời Thiếu tướng Kiên phát biểu tại cuộc họp báo hôm 18 tháng 3. Đồng thời, quân đội đã xây dựng kế hoạch dự phòng, có thể huy động thêm 10.000 đến 20.000 chỗ để sẵn sàng tiếp nhận tổ chức cách ly tập trung. Ông Kiên cho biết thêm, cũng theo cổng thông tin chính phủ, tổng số người cách ly từ đầu dịch đến nay là hơn 21.000 người. Tính đến sáng ngày 18 tháng 3, quân đội hiện đang cách ly 6.986 người. Hôm 18 tháng 3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 nói rằng phải tăng cường tốc độ ứng phó vì tình hình dịch bệnh COVID trên thế giới rất phức tạp, đang xấu đi rất nhanh so với dự tính của nhiều chuyên gia trong nước và thế giới, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ. Truyền thông trong nước loan tin, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã thảo luận giải pháp kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh để ngăn chặn dịch từ ngoài lan vào trong nước, triển khai công tác tiếp nhận người nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức cách ly cùng nhiều giải pháp khác. Hôm 17 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra thông báo tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2020, đồng thời cách ly tập trung người nhập cảnh từ Mỹ, châu Âu và các nước ASEAN.
Giá mặt bằng cao, trong khi lượng khách giảm mạnh, được xem là nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng ở những con phố sầm uất thương mại ở Sài Gòn tạm đóng cửa. Đường Phan Xích Long ở Phú Nhuận, nổi tiếng với nhiều nhà hàng quán cà phê trà sữa, giờ đã trả mặt bằng nhiều lắm rồi. Ông Trọng, cư dân địa phương kể.
Quán cà phê, quán ăn nè, bán ế quá thì nó trả mặt bằng thôi. Cho là người ta làm ăn không được thì người ta phải trả thôi. Ê, lúc này nói chung là ế toàn thành phố mình chứ không phải riêng gì ở cái con đường này không. Cả nước mình bị ảnh hưởng do một phần là do dịch Covid-19. Chứ bây giờ phải chấp nhận thôi chứ giờ làm sao.
Người dân hạn chế ra đường vì ngại dịch bệnh nên buôn bán ế ẩm, bà Dung cho biết.
Mặt bằng là lý do giờ bệnh dịch nè, giờ chống dịch nhiều, dịch dậy giờ người ta giống như là bớt tiếp xúc ra đường á, quan hệ cộng đồng á. Nhiều nơi tiếp xúc những nơi đông người á, thành thử ra là quán xá bây giờ cũng ế ẩm, thành thử ra giờ người ta cũng hay trả mặt bằng tại vì bán ế quá.
Bà Ba, người bán dạo trên hè phố, nói rằng dịch bệnh kéo dài đang gây khó cho đời sống.
Nó ế quá nó trả chứ giờ nó gồng sao nó chịu nổi, thì mặt bằng đây mắc cái mồm.
Tuyến phố thời trang Nguyễn Trãi ở quận 5 cũng rơi vào cảnh các dãy nhà san sát nhau đóng cửa. Những căn nhà phố mặt tiền, từng bày biện quần áo hàng hiệu trong tủ kính sang trọng, nay cửa đóng then cài. Không biết bao lâu dịch bệnh sẽ chấm dứt, nên nhiều cửa hàng chọn giải pháp đóng cửa trả mặt bằng, bà Dung nói tiếp.
Bây giờ là người ta nói chung là thấy bình dịch như vậy là người ta cũng tự bảo vệ bản thân người ta dữ lắm rồi. Đó, ít tiếp xúc cộng đồng rồi buôn bán, hàng buôn bán ăn uống này là cũng ta ít có ra ngoài đường xá lắm. Quán chè, quán nhậu, quán gì nói chung là ế ẩm hết.
Theo lời ông Trọng cũng khó trách vì là mùa dịch nên ai cũng ngại ra đường.
Bây giờ đường nào cũng vắng chứ đâu phải đường này đâu. Người ta hạn chế bớt ra đường, mà có công có chuyện gì lắm người ta mới đi ra đường. Bây giờ đang mùa dịch mà.
Dịch bệnh lây lan nhanh ngay sau Tết Canh Tí, lúc ấy buôn bán còn đông đúc, bà Dung nói.
Chứ lúc mà mới phát sinh ra bệnh dịch là vẫn còn đông đúc, đông đảo lắm. Bây giờ mới đây là mới trả nhiều nè.
Cư dân địa phương như ông Trọng thì nói rằng dịch bệnh cũng chỉ là một phần thôi.
Một phần vì dịch Covid chứ đừng có đổ thừa hết cho dịch Covid.
Phần còn lại là cứ sau Tết là mùa trả mặt bằng nếu các cơ sở kinh doanh quyết định không ký tiếp. Năm nay xu hướng trả mặt bằng cao hơn vì gánh thêm cú sốc dịch bệnh. Ngoài trả mặt bằng, nhiều cửa hàng thời trang ăn uống cũng đang rao sang nhượng lại do vắng khách.
Nữ danh ca Thái Thanh qua đời hưởng thọ 86 tuổi. Thái Thanh, người được biết đến là tiếng hát vượt thời gian, đã qua đời tại Hoa Kỳ hôm thứ Ba 17 tháng 3 năm 2020. Báo chí trong và ngoài nước đều loan tin với nhiều tiếc thương. Báo chí dẫn lời người nhà của danh ca Thái Thanh cho biết bà qua đời vào giấc gần trưa ngày 17 tháng 3 năm 2020 tại nhà riêng ở quận Cam, bang California. Thái Thanh thuộc một gia đình gồm nhiều nghệ sĩ, ca nhạc sĩ lớn trong làng âm nhạc Việt Nam. Bà là mẹ của ca sĩ Ý Lan, em vợ của nhạc sĩ Phạm Duy, em gái của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Đi hát từ năm 14 tuổi, bà nổi tiếng từ Bắc vào Nam. Sự ra đi của bà là một sự mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, để lại nhiều thương tiếc nơi giới hâm mộ trong và ngoài nước. Amazon ưu tiên cho các sản phẩm cần thiết trong mùa dịch Corona. Các kho hàng của tập đoàn Amazon ở Mỹ, Anh và các nước châu Âu từ đây cho tới 5 tháng 4 sẽ chỉ nhập các tiếp liệu cần thiết, nhằm tạo chỗ trống cho các sản phẩm y tế và hàng gia dụng đang có nhu cầu cao giữa mùa dịch Corona. Thay đổi này không có nghĩa là Amazon sẽ ngưng bán các sản phẩm không thiết yếu như là đồ chơi hay bao đựng điện thoại, mà là các sản phẩm đó trong vài tuần tới có thể sẽ hết hàng hoặc người bán sẽ phải gửi hàng trực tiếp cho người mua. Amazon nói họ sẽ ưu tiên cho một số hàng mục sản phẩm giữa bối cảnh các nhu yếu phẩm và sản phẩm y tế đang cháy hàng. Động thái này được đưa ra sau khi Amazon hôm 16 tháng 3 loan báo sẽ mướn 100.000 nhân viên làm việc tại các kho hàng, trong lúc công ty đang cố đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến từ người phải ở nhà trong mùa dịch corona. Quy chế bảo đảm giao hàng trong 2 ngày của Amazon trong một số trường hợp bị kéo dài tới 7 ngày. Loan báo của hãng hôm 17 tháng 3 nhằm tăng tốc vận hành với nguy cơ các mặt hàng không thiết yếu như là điện tử vốn là một phần lớn trong kinh doanh của Amazon sẽ phải bị giới hạn. Có phải Anh chủ động cho dân chết vì corona là nhan đề và bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Bốn chữ miễn dịch cộng đồng trong mấy ngày qua gây nhiều tranh luận và có người nhầm tưởng rằng nước Anh để mặc cho corona hoàn thành và cho dân sống chết mặc bay. Chẳng có nước dân chủ nào mà chính quyền dám có chính sách như thế vì số ngày cầm quyền của họ sẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay nếu họ toàn tính như vậy. Vậy tại sao có vấn đề miễn dịch cộng đồng ở đây? Nó chỉ là hệ quả tự nhiên của chuyện có tới 80% người nhiễm corona thường tự khỏi mà không cần bất kỳ can thiệp y tế nào. Niềm hy vọng hiện nay là số người này sẽ có kháng thể và không nhiễm lại nữa, nhưng không có gì bảo đảm đây là điều chắc chắn xảy ra. Còn để tạo ra miễn dịch cộng đồng hiệu quả và khoa học, điều chắc chắn là cần tới vaccine, mà khả năng sớm nhất phải tới cuối năm mới có. Và kể cả khi đã có vaccine rồi, sản xuất ra đủ cho cả tỷ người trên thế giới sẽ còn mất rất nhiều tháng trời, theo phóng viên khoa học của BBC. Các chuyên gia cũng nói độ hiệu quả của vaccine còn tùy thuộc vào sức đề kháng của mỗi người. Hôm 16 tháng 3, chương trình Thời sự Today, tức ngày nay của đài BBC 4 tại Anh, đã phỏng vấn một phụ nữ 60 tuổi, người nhiễm corona mới nhưng đã hồi phục. Bà nói con virus quái ác đã khiến bà sốt cao, ho, buồn ngủ triền miên và mệt như đấm bốc năm hiệp với Mike Tyson. Nhưng bà đã vượt qua chỉ bằng uống thuốc giảm sốt và đang đợi khi nào có dịch vụ thử kháng thể với corona để xem bà miễn nhiễm chưa. Ở Việt Nam cũng đã có khách nam người Trung Quốc trên 60 tuổi được chữa khỏi tại bệnh viện. Như vậy, con corona mới tai hại hơn nhiều lần so với bốn con corona khác mà hàng năm vẫn gây ra chứng cúm thường. Nhà báo khoa học của BBC cũng nói hiện không có vaccine cho cả bốn con corona đó. Một điều nữa cũng cần chỉ ra là nhiều trường hợp tử vong trong mùa dịch corona mới là những người đã có sẵn một hay nhiều bệnh khác trong người. Đây là lý do mà ngay cả khi Anh chỉ mới dự tính yêu cầu những người trên 70 tuổi cách ly trong nhiều tuần, đã có ý kiến cho rằng chính sách này không hẳn đúng. Có người nói người trên 70 tuổi cũng có thể có hệ miễn dịch tốt hơn người 40 hay 50 tuổi mà hút thuốc, uống rượu và có các bệnh nền. Bởi vậy, một chính sách dựa vào độ mạnh yếu của hệ miễn dịch sẽ chính xác hơn. Chính quyền Anh cũng phải cân nhắc xem, nếu buộc phải đóng cửa trường học, họ sẽ cần làm như vậy trong bao lâu? Lý do là các bác sĩ và nhân viên y tế cũng sẽ phải nghỉ ở nhà trông con nếu các trường học đóng cửa và các bậc ông bà, nhóm có nguy cơ cao, cuối cùng lại phải trông trẻ. Một lý do khác khiến Anh không muốn cách ly thái quá là họ sợ dịch sẽ trở lại sau quá trình cách ly xã hội mà khả năng có thể là vào mùa đông năm sau, lúc hệ thống y tế thường quá tải. Nhưng ở những nước tự do, các cơ quan và tổ chức không nhất thiết phải nghe theo chính phủ. Chẳng hạn trường Goldsmith thuộc University of London mà tôi dạy hôm 16 tháng 3 đã quyết định ngừng tất cả việc giảng dạy trực tiếp và tạm cho học sinh nghỉ một tuần để giảng viên chuẩn bị dạy trực tuyến từ tuần tới. Các kỳ thi đòi hỏi học sinh có mặt tại trường cũng đã hủy trong khi lễ tốt nghiệp mùa hè hiện tạm hoãn. Điều này xảy ra dù chính quyền chưa có chính sách đóng cửa trường học và sau khi chính các sinh viên của trường gửi thư ngỏ đề nghị Goldsmith chuyển sang dạy trực tuyến như nhiều trường khác, trong đó có King's College và Oxford. Cùng ngày với Goldsmith, nhiều trường khác cũng ngưng dạy trực tiếp. Còn đài BBC cũng gửi thông báo cho tôi biết khóa học mà họ mời tôi tham gia giảng dạy đầu tháng 4 đã bị hủy. Một khóa học khác được tổ chức ở Delhi của Ấn Độ vào nửa cuối tháng 4 cũng bị hủy từ tuần trước. Cá nhân tôi, như có dịp đã kể trong một blog trước, tôi buộc phải ở trọ thay vì về nhà sau chuyến đi tới California và Ukraine. Cũng phải nói rằng Hoa Kỳ và Ukraine có những cách hành xử khác nhau. Khi tôi tới Ukraine, tôi bị kiểm tra nhiệt độ tại sân bay và ở cả sân bay lẫn khách sạn. Họ có kem khử trùng để sẵn trong nhà vệ sinh hoặc đã thực hiện khử trùng cho khách. Cũng may chuyến đi tới Hoa Kỳ của tôi diễn ra vào cuối tháng 2 và chuyến đi dạy học ở Ukraine vào đầu tháng 3. Hiện cả hai nước này đều đã khóa cửa với những người như tôi. Chuyến bay từ Kiev về lại London của tôi hôm 7 tháng 3 cũng bị hủy vì người ta ngờ rằng không có đủ khách bay từ London sang và từ Kiev về. Nhưng rất may ngày hôm sau tôi đã về lại London. Hãng hàng không Ukraine cũng bồi thường cho mỗi khách 400 euro ngoài chuyện thanh toán trước chi phí ăn ở trong đêm phải ở lại Kiev. Dù đi lại khá nhiều cho tới hết tuần đầu tháng 3, tôi may mắn vẫn giữ sức khỏe tốt. Trong tối tôi lúc nào cũng có kem sát trùng. Về London tôi còn trang bị cho mình thêm giấy lau tay để dùng khi cần mở cửa, kéo rèm, bấm nút. Điều quan trọng nữa là luôn rửa tay thật sạch bằng xà phòng trước khi ăn và tránh đưa tay lên mặt. Tôi cũng nghĩ có thể cần mang theo lọ nước rửa tay nhỏ phòng trường hợp nơi quý vị tới có nước rửa tay nhưng đã hết xà phòng, như từng xảy ra với tôi mới đây ở London. Và tuyệt đối tránh ho vào tay mà nên dùng giấy hoặc ho vào phía trong khuỷu tay nếu chẳng may không có giấy. Một số chuyên gia cảnh báo con corona mới có nguy cơ sẽ quay lại và tham gia vào nhóm 4 con corona hiện có vào mỗi mùa đông. Nếu đúng vậy, chúng ta sẽ phải tìm cách sống chung với loại cúm mới này.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đồng bằng sông Cửu Long, chuyên gia và Bộ Chính trị là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Tuần rồi, chính quyền tỉnh Cà Mau kêu gọi các chuyên gia giúp tìm đường thoát. Thiếu nước tưới, nông dân phải bỏ hoang 18.000 ha đất trồng lúa, 42.000 ha rừng đang khô héo. Số điểm sụt lún đã vượt quá mức 1.000, trong đó có nhiều tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã. Tổng chiều dài các đoạn đường có bề mặt đột nhiên sụt lún là 21,6 cây số. Không chỉ có đường, nhiều đoạn kênh rạch đê ngăn nước mặn cũng bị sụt lún biến dạng. Ngoài ra hiện có 20.500 gia đình thiếu nước ăn uống tắm giặt, đặc biệt đáng ngại khi thiệt hại chưa ngừng ở đó mà sẽ tăng nhanh và cao hơn khi hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng vừa kể không chỉ xảy ra ở Cà Mau mà là thực trạng chung của đồng bằng sông Cửu Long. Gần đây cứ tới mùa khô, mực nước của hệ thống sông rạch ở đồng bằng sông Cửu Long tụt xuống. Nước mặn từ biển lại tràn vào thế chỗ. Nhưng năm nay, phạm vi xâm nhập của nước mặn vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vượt quá mức 100 cây số. Tổng cục Thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn loan báo, mùa khô năm nay, nước mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long xảy ra sớm hơn, sâu hơn, hậu quả nghiêm trọng hơn mùa khô năm 2015-2016. Thậm chí mọi thứ còn có thể sẽ tồi tệ hơn nữa do diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu và thượng lưu sông Mekong bị chặn để khai thác thủy điện. Nhìn một cách tổng quát, tương lai của đồng bằng sông Cửu Long, nơi cư trú của khoảng 17 triệu người, ngày càng ảm đạm. Khu vực có diện tích khoảng 40.500 cây số vuông, từng nổi tiếng về sự phong phú của đủ loại sản vật tự nhiên, từng là vựa lúa cung cấp tới 90% lượng gạo xuất cảng. 60% lượng thủy sản xuất cảng giữa thập niên 2010 còn đạt tốc độ tăng trưởng 7,8%, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của Việt Nam, đang tuột từ từ xuống đáy vì cơ hội sinh tồn, phát triển giảm dần. Bởi ngày càng khó sống, càng ngày càng nhiều cư dân đồng bằng sông Cửu Long bỏ xứ tha hương. Từ giữa thập niên 2010, tỷ lệ tăng dân số cơ học, tức là mức chênh lệch giữa xuất cư và nhập cư của đồng bằng sông Cửu Long luôn luôn là âm. Một số chuyên gia ước đoán trong 10 năm từ năm 2008 đến 2018 có khoảng 1,7 triệu cư dân đồng bằng sông Cửu Long ly hương, nói cách khác. Môi trường sống biến đổi theo hướng khắc nghiệt hơn, cơ hội thoát nghèo đói ngày càng nhỏ hơn là lý do chính khiến mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 24.000 dân, và con số này ngày càng tăng. Đáng ngạc nhiên là tác động của biến đổi khí hậu, của việc khai thác thượng nguồn sông Mekong làm thủy điện tương lai của đồng bằng sông Cửu Long đã được cảnh báo từ đầu thập niên 2010 và được minh họa rõ ràng hơn qua đợt hạn hán chưa từng thấy vào mùa khô năm 2015-2016 ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ ban hành nghị quyết. Nghị quyết 120 trên NQCP được công bố hồi cuối năm 2017 giúp đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, giúp khu vực này thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, giống như một họa phẩm trên giấy. Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được sử dụng như một thứ công cụ giúp hệ thống công quyền có thể đạt các chỉ tiêu tăng trưởng do hệ thống chính trị đề ra. Vì chỉ khai thác và đầu tư theo kiểu nhỏ giọt, đồng bằng sông Cửu Long trở thành khu vực thiếu thốn đủ thứ, từ hạ tầng giao thông cho đến cơ hội giáo dục, chăm sóc y tế. Mức thu nhập trung bình tính theo đầu người năm ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ dao động trong khoảng từ 80% đến 85% so với mức thu nhập trung bình tính theo đầu người trên năm của Việt Nam. Theo một thống kê được công bố hồi cuối năm 2017, trong 5 năm từ năm 2010 đến năm 2015, Việt Nam đã chi 850 tỷ để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2015, Quốc hội Việt Nam nhất trí từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ chi thêm 193.000 tỷ đồng nữa để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã dựng lên vô số cổng chào, bưu điện trung tâm, chợ ở vài ngàn xã. Dù chính quyền của 53 trên 63 tỉnh, thành phố thi nhau kêu gọi đầu tư xây dựng đủ thứ trời ơi đất hỡi, theo tiêu chuẩn nông thôn mới, cuối năm 2017 vẫn còn 15.277 tỷ đồng chưa thể thanh toán, nhưng tiền giúp đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thì không. Đồng bằng sông Cửu Long có thể thích ứng với các hoạt động của biến đổi khí hậu. Khi bề mặt sụt lún, nước biển dâng, hạn hán không thể chủ động khi thượng nguồn Mekong bị các công trình thủy điện chặn nguồn nước chảy xuống hạ lưu. Từ những trường hợp như Hà Lan, Israel, các chuyên gia khẳng định là có nếu nghiên cứu kỹ lưỡng, suy tính cẩn thận để xác định giải pháp phù hợp. Chẳng hạn muốn hóa giải tác hại của sụt lún bề mặt thì phải cấp đủ nước, ngừng khai thác nước ngầm, thay đổi cả tư duy lẫn cách thức quy hoạch trong nhiều lĩnh vực. Vấn đề nan giải nhất không nằm ở những biến đổi khí hậu trong tự nhiên mà nằm trong đầu từng thành viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ, chính quyền các địa phương. Làm sao có thể phát triển bền vững khi viễn kiến của những cá nhân có thẩm quyền quyết định chỉ chạm đến thời điểm cuối nhiệm kỳ và vì vậy chỉ chọn những giải pháp có lợi nhất cho chính cá nhân mình. Làm sao có thể giúp đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu khi tất cả mọi thứ vẫn chỉ phụ thuộc vào những cá nhân có thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt giải pháp, nhưng chỉ biết kinh tế chính trị Marx Lenin, thảo xây dựng đảng và thuộc lịch sử đảng. Trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Bùi Trinh, một chuyên gia kinh tế, vừa mới cảnh báo, đồng bằng sông Cửu Long ốm thì cả nước cũng yếu, kèm theo khá nhiều dẫn chứng. Giữa lúc đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng, nhưng dường như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chỉ bận tâm đến chuyện làm sao để COVID-19 không ảnh hưởng đến khả năng đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã được đề ra cho năm nay. Nên ông Trinh mới lưu ý, môi trường ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, nếu chỉ lao vào tăng trưởng GDP sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về môi trường, từ đó ảnh hưởng ngược lại đến niềm say mê GDP. Tương lai của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, tương lai của Việt Nam nói chung khiến người ta mong các viên chức hữu trách sẽ tỉnh ra, ngộ được đâu là chính, đâu là phụ, ở vị trí lãnh đạo quốc gia, dân tộc nên xem cái gì là ưu tiên hàng đầu. Nhưng trước giờ, những phân tích, cảnh báo như phân tích cảnh báo của ông Bùi Trinh không phải là ít và dù hết sức rõ ràng, những phân tích cảnh báo ấy vẫn chỉ như những cơn gió thổi qua một căn nhà trống. Thành ra mong thì cứ mong, còn thở, còn nên hy vọng, dẫu không chắc các thành viên Bộ Chính trị, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, thành viên Chính phủ có khả năng hiểu được những điều vốn hết sức đơn giản đó.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.